Câu chuyện vườn nho, câu chuyện đời ta. Bài của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Vườn nho là một hình ảnh quen thuộc đối với người Do Thái. Chúa đã dùng hình ảnh quen thuộc này để thính giả dễ hiểu điều Chúa nói về nước trời. Ý nghĩa dụ ngôn này như sau: Thiên Chúa là chủ vườn nho. Vườn nho thoạt tiên được dùng để chỉ dân Do Thái. Dân Do Thái được Chúa chọn làm dân riêng. Lịch sử dân Do Thái là lịch sử tình yêu thương của Chúa. Vì yêu thương, Chúa đã giải thoát họ khỏi ách nô lệ Ai Cập. Vì yêu thương, Chúa đã dành sẵn cho họ một đất nước. Vì yêu thương, Chúa bảo vệ họ khỏi sự quấy phá của các nước lân bang. Vì yêu thương, Chúa đã sai các tiên tri đến dạy dỗ họ. Quả thật, dân Do Thái là một vườn nho được Chúa trồng, chăm sóc từng ly từng tí. Từ rào dậu chung quanh đến xây tháp canh giữ, từ xây bồn ép nho đến tưới bón cắt tỉa. Nhưng sự yêu thương của Chúa được đáp lại bằng sự phản bội. Người Do Thái không công nhận quyền làm chủ của Chúa. Họ giết các tiên tri được sai đến dạy dỗ họ. Họ còn giết cả Chúa Giêsu là con một Thiên Chúa để chiếm lấy vườn nho làm của riêng họ. Nhưng họ có biết đâu rằng nếu để Chúa làm chủ thì vườn nho còn được bảo vệ, được chăm sóc và họ còn được hưởng hoa lợi. Nhưng từ chối quyền làm chủ của Chúa, vườn nho rơi vào cảnh hoang tàn, đổ nát, không còn hoa trái. Và vì thế, cuộc đời họ cũng bị diệt vong. Câu chuyện vườn nho không chỉ nói với người Do Thái, mà còn nói với tất cả chúng ta. Đặc biệt, các sinh viên học sinh nhân dịp đầu năm học mới. Sinh viên học sinh là những cây nho được Chúa ưu ái trồng trong vườn nho của Chúa. Vườn nho đó là nước Chúa, là giáo hội, là gia đình, là trường học. Các cháu thiếu nhi, các bạn thanh niên, học sinh, sinh viên trẻ trung là những cây nho non mơn mởn được Chúa chăm sóc tưới bón trong tình thương bao la của cha mẹ, trong sự tận tụy của thầy cô giáo, trong sự nhiệt thành quên mình của các linh mục, tu sĩ nam nữ. Chúa đặt lương tâm như tháp canh để cảnh báo những nguy cơ đe dọa tàn phá vườn nho, để ngăn chặn thú dữ tàn phá, trẻ con nghịch ngợm, kẻ thù quấy phá. Chúa cẩn thận rào dậu vườn nho. Rào dậu là đặt ra những quy tắc luật lệ, kỷ luật, là phên dậu vững chắc bảo vệ những cây nho còn non yếu, bảo vệ hoa lợi khỏi kẻ thù đến phá hoại. Kỷ luật giúp bảo vệ cuộc đời của các con, không chỉ bảo vệ sự sống mà còn tất cả những hoa trái tốt đẹp của sự sống, bảo vệ tương lai của các con. Chúa xây bồn ép nho. Bồn ép nho là nơi làm việc. Quả nho phải trải qua quá trình ép, lọc, ủ mới lên men thành thứ rượu nho thơm lừng làm đẹp cho xã hội. Cũng vậy, các con phải lao động vất vả qua nhiều công đoạn mới trở nên hữu ích cho giáo hội và cho xã hội. Có thể nói cuộc đời của mỗi người các con là một kỷ quan về tình yêu thương của Chúa. Chúa tạo dựng nên các con để các con được hạnh phúc. Chúa đã định sẵn cho các con một định mệnh tốt đẹp, cao quý trong thánh ý Chúa. Tiếc là có nhiều người không hiểu được điều đó nên đã chối bỏ quyền Chúa làm chủ đời mình. Vì xua đuổi Chúa nên ma quỷ đã xâm nhập cuộc đời họ. Có nhiều người đã phá bỏ tháp canh lương tâm nên không còn tỉnh thức trước những nguy cơ đe dọa tàn phá sự sống. Có nhiều người đã phá đổ những phên dậu kỷ luật, biến vườn nho tâm hồn thành bãi đất hoang mặc cho mọi người chà đạp tàn phá. Có nhiều người đã bỏ quên bồn ép nho, không chịu làm việc, chỉ rong chơi ngày tháng nên cả cuộc đời tiêu tốn biết bao sự thương yêu, tiền bạc, công sức của cha mẹ, thầy cô giáo, các bề trên trong giáo hội mà không sinh được hoa trái gì cho cuộc đời. Các con sinh viên, học sinh thân mến, đầu năm học mới là dịp các con chỉnh đốn lại vườn nho tâm hồn của các con. Hãy để Chúa làm chủ cuộc đời các con. Hãy tin tưởng định mệnh Chúa dành cho các con là định mệnh tốt đẹp nhất. Tương lai Chúa dọn sẵn cho các con là tương lai tươi sáng không gì có thể so sánh được. Hãy đón nhận tình yêu thương của cha mẹ, thầy cô giáo và các bề trên trong giáo hội. Tình yêu thương chăm sóc của các ngài là nước mát tưới cho cây nho đời các con xanh tươi. Hãy tuân theo sự hướng dẫn của tháp canh lương tâm để các con biết phân biệt thật giả, trắng đen, thiện ác giữa lúc vàng thau lẫn lộn, biết chọn lựa con đường tốt đẹp cho tương lai. Hãy sống theo sự hướng dẫn của luật lệ, luật xã hội, luật học đường, luật sự sống, luật giáo hội. Đó chính là cách tự bảo vệ trước những lực lượng sự xấu, trước những cơn cám dỗ ngọt ngào đang rình chờ trói chặt những cuộc đời ẻo lả, mềm yếu, buông tuồng. Hãy làm việc trong bồn ép nho, sự siêng năng chăm chỉ, lòng say mê học tập chính là chìa khóa của sự thành công. Năm học mới là một ân huệ, nhưng cũng là một trách nhiệm. Các con được ban nhiều, các con sẽ bị đòi hỏi nhiều. Năm học mới được ban tặng để các con sinh lợi để xứng đáng với tình thương của Chúa, sinh lợi để xứng đáng với xã hội, quê hương, đất nước. Sinh lợi chính là thăng tiến bản thân, làm lợi cho chính các con trước hết. Xin Chúa ban phúc lành cho năm học mới để các thầy cô giáo, các học sinh sinh viên thu lượm được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thăng tiến bản thân, gia đình, xã hội và giáo hội. Amen.